Chào quý vị, ngày nay mình làm lễ hơi dài một tí, mình phải nói chuyện ngăn lại. Có xin thông báo cùng quý vị, thứ nhất là chúng tôi hy vọng là cuối tuần sau sẽ hoàn tất cái cẩm nang tịnh độ, đã sửa hơn một năm trời. Cái phần tiếng Việt của cẩm nang tịnh độ gần như là sắp xong rồi. Cái phần tiếng Anh thì mấy cái người sửa văn cho thầy đó, họ thấy thầy biên trật nhiều quá, nên họ sửa rất là nhiều. Nên tuần sau mình sẽ đi in một số, cũng như thường lệ sẽ có bản tiếng Anh trên Amazon, bản tiếng Việt mình sẽ in một mớ, rồi phần tiếng Việt sẽ in và cho một số miễn phí kết duyên, còn một số sẽ cho người ta tỉnh để ai muốn phát tâm thì cúng dường để mà gỡ lại cái vốn mà chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để mà sửa soạn hai cái cuốn sách này. Chùa vậy đó, sửa soạn kinh điển từ bỏ tiền ra làm, không có xin xỏ ai hết. Những người Việt Nam mà nghĩ là hơi tiền tài hơi eo hẹp một tí thì chỉ có đợi thêm một năm hai năm nữa, khi mà thầy gỡ vốn của thầy xong rồi thầy sẽ cho miễn phí như bạn, giống như cuốn sách thiền của chúng ta. Thầy phải làm như vậy tại vì không có khả năng mà tiếp tục cứ xài tiền như vậy, trong tương lai không đủ tiền để mà in những cuốn sách mới. Hàng như chúng ta đã giảng xong kinh Kim Cang, chúng ta đã tốn 3 năm giảng mới xong, rồi sẽ cần rất nhiều thời giờ để sửa soạn cho nó xong, để mà soạn in kinh ra. Đây là sự cúng hiến nhỏ nhỏ của chùa chúng ta về cái pháp Bát Nhã tại xứ Mỹ này. Chuyện khác thì để cuốn sách ở đây. Tối hôm qua đang tụng thần chú, như thường lệ sáng tối thứ bảy thì thầy để ý có cuốn sách này ở nơi cái bàn sách. Đây là cái hình rất đẹp của một cái người nữ tu sĩ mà tự gọi mình là Bồ Tát. Thầy lấy ngay lập tức, tại vì thầy chùa chúng ta là không có phát những cái sách tầm bậy. Chúng tôi chỉ truyền những cái chỉ lưu thông những sách đàng hoàng, những sách tầm bậy tầm bạ, cái truyền pháp như vậy nó hơi trật một tí, thầy không chấp nhận được. Thời buổi này nó rất là khó, thời mạt pháp này quý vị rất khó mà phân biệt được cái đúng với cái sai, cái chánh pháp với cái tà pháp. Quý vị phải tập cái phát triển như Ngài Thiện Hóa cũng như các vị tổ sư đã nói. Việc đầu tiên hết cái chọn là cái phát triển con mắt gọi là trạch pháp nhãn. Phải nhìn đúng pháp thì theo, không đúng pháp thì đừng có theo. Ngay Ngài Thiện Hóa là Ngài đã đem cái chánh pháp lại. Nhưng người đệ tử của Ngài chưa chắc là chánh pháp. Điều Thầy nói cho quý vị nghe, nếu quý vị tới tìm những cái đệ tử Ngài Thiện Hóa thì đại đa số họ là đang tu chánh pháp. Mấy cái chỗ đó là chỗ rất là tốt để quý vị kiếm. Ngược lại có một số người họ tu không đúng với pháp. Cái đó là chuyện của họ và chuyện của mình. Chúng tôi không nhìn tới cái lỗi người khác. Mỗi lần mà thầy phê bình bàn những cái chuyện pháp thì bàn về cách tu, chứ thầy không bàn về cái tư nhân, không bàn về cái người. Cái nguyện vọng của thầy là muốn truyền cho quý vị cái mà thầy hiểu được từ cái các tổ sư, chứ không phải để cầu cái danh lợi. Thầy nguyện vọng thầy không phải là muốn được nổi tiếng hơn, thành công hơn những cái đệ tử chân chính của Ngài Thiện Hóa là dòng họ Hằng đó. Thầy biết rất ít, Ngài Thiện Hóa dạy thầy rất là ít, Ngài chỉ dạy thầy 4 lần thôi. Thì đệ tử của Ngài họ Hằng đó, họ được Ngài dạy huấn luyện nhiều hơn. Nhiều người đã tu với Ngài, đích thân tu bên cạnh Ngài là 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm. Nên cái việc kiếm những người về học hỏi rất nhiều hơn, học hỏi ở thầy. Thầy chỉ biết sơ sơ, thầy chỉ dạy sơ sơ thôi. Hôm nay như thường lệ, chúng ta như cuối tháng là chúng ta tụng Đại Bi Sám để sám hối. để mà sám hối những nghiệp chúng ta đã tạo. Tại sao chúng ta phải sám hối? Quý vị phải sám hối tại vì quý vị mà phạm giới. Quý vị mà phạm giới như vậy là quý vị tạo cái chủng tử để mà đọa xuống cái tam ác thú, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Bởi vậy, quý vị, những người theo Phật, đệ tử của Phật, xuất gia, tại gia cũng nên bỏ thời giờ mà hiểu một tí hơn về cái giới luật của nhà Phật. Nhất là chúng tôi đã bắt đầu lên đài truyền hình TV. Bỗng nhiên ông làm chung đó, ông thấy ông thiền giác, ông thúc thầy là phải nói bàn về pháp, bàn về cái giới luật. Giới luật là những cái mà khó mà bàn lắm, tại vì không ai muốn nghe hết. Thầy cô đời xưa, theo truyền thống đời xưa, bỏ 5 năm để đi học giới luật. Bởi vì thời buổi này không có ai tu như vậy nữa. Bởi vì cái chùa chúng ta khi mà đủ cái duyên tới, thành thầy trước giờ thầy bước trước chủ trương như vậy rồi, là khi mà duyên nó đủ thì thầy sẽ gửi các thầy các cô đi qua Đài Loan tới những cái chùa mà họ chuyên môn nghiên cứu về giới luật để mà học. Đó là những cái chỗ mà thầy còn lại mà thầy biết mà họ đang vẫn còn học về cái giới tướng. Thì chúng ta phải cần qua đó học để đem về lại cái xứ Mỹ này để mà bổ túc thêm cái đại thừa, pháp đại thừa xứ Mỹ này. Đó là tương lai, trong tương lai mấy cô sẽ đi nữa. Tới nước thầy tính gửi thầy hiện giới đi mà thầy đang bị kẹt rồi xin visa chưa được. Rồi cái ông thầy mà trẻ trẻ đó, nếu như mà ông đủ sức đó, ông sống sót được á, thì chương trình sa di đó thì lo học tiếng Tàu đi. Ông này xong rồi thầy xong gửi ông đi Đài Loan luôn để mà học giới luật. Giống bởi vì chưa khó lo học tiếng Tàu cho cẩn thận đi. Mấy cái bà này hơi già một tí rồi, chắc cái đời sau, mỗi cái đời nó phải có sự hy sinh của họ. Cái thời của các thầy hiền giới hiền trì là thầy dạy rất là ít, chúng tôi bận quá này, chỉ sống chỉ mà sống còn không mà lo chừng chùa không là hết thì giờ rồi, không có thì giờ huấn luyện. Thì bỏ thì giờ ra để dạy cho họ về giới luật của sa di, chỉ làm như vậy thôi. Ai thắc mắc gì không? Còn có vài phút nữa thôi. Chủ nhật sáng sáng mình làm tụng hơi nhiều rồi. Gần đây có người báo cáo cho thầy biết, từ khi chúng thầy bắt đầu lên đài TV, thầy khuyên quý vị theo dõi chương trình nổi trong 2 tháng này trên đài truyền hình Việt Nam, những người Việt Nam đó, thầy đang bàn về cái giới luật, thì có quý vị học hỏi được thêm một tí nữa, ok, cho nó rõ ràng hơn. Thầy có người báo cáo cho thầy biết là có một cái mạng đó họ bắt đầu họ phỉ báng thầy, nói là thầy phạm giới và làm chuyện tầm bậy. Họ hơi trễ một tí. Thầy đã từng nói cho quý vị biết mỗi ngày thầy phạm giới đó. Không cần phải bươi ra 20 năm trước thầy phạm giới, mà thầy nói là bây giờ thầy còn phạm giới, đúng không, gì là không năm trước nữa. Những người mà hiểu giới luật sẽ hiểu cái ý của thầy. Những cái người này phỉ báng những cái người khác đang tu hành mà không mà vu vơ một cách vu vơ. Những cái người mà nếu họ hiểu cái giới luật, thực sự họ nghiên cứu giới luật và hiểu giới luật, họ không nói thầy những cái chuyện về thầy như vậy đâu. Cái cách họ nói như vậy là chứng tỏ cho thầy biết là họ không hiểu gì về giới luật hết. Họ thiếu cái sự chính xác, họ thiếu cái sự chính xác trong cái lời nói, trong cái ngôn ngữ. Thành họ cho thầy biết là họ không có từng nghiên cứu giới luật, đi phỉ báng người khác. Những cái người Tàu này, những cái người Việt Nam này đang phạm giới tỳ kheo và giới Bồ Tát giới rất là nặng. Thầy khuyên họ đi sám hối đi, đang đọa xuống địa ngục. Thầy cái vị cứu người không nổi đâu. Chúng ta đệ tử của Phật Bồ Tát, của các tổ sư, chúng ta không bao giờ đi phỉ báng người tăng, người ni. Như thầy nhắc lại cho quý vị biết, trong 8 năm vừa rồi thầy giảng pháp, thầy chỉ bàn về cái phương pháp tu luyện, chứ thầy không phỉ báng ai hết. Cái đó là thiếu cái sự tùy hỷ công đức. Tuần sau thầy có thì giờ hơn, thầy kể cho quý vị nghe những câu chuyện đời xưa bên Đức, đệ tử Đức Phật hiểu về cái pháp tùy hỷ công đức. Người ta tu được bao nhiêu mình mừng cho bấy nhiêu, chứ nó xấu người ta làm cái gì. Người ta tu được, mình chỉ nhìn được cái hay người ta, mình hoan hỷ với người ta. Chuyện người ta xấu mình nhìn làm cái gì. Người ta có sai lầm thì quý vị tập cái thói đó, lầm lơ đi. Người ta sai là chuyện người ta, chứ mình đi bàn tán, mình nói chuyện thị phi làm cái gì. Như bên Facebook của thầy đó, bên cái trang Facebook của thầy, mỗi tuần thầy biên một cái lời ngắn khuyên cho những người theo thầy. Người Phật giáo, Phật tử cũng giống người không phải là Phật tử. Tuần rồi thầy đăng, thầy nói là quý vị nên nhìn tới cái sở trường người ta. Người ta hay, mình nhìn cái hay để mình học và mình bắt chước. Bắt chước cái hay của người ta. Còn cái dở thì mình nhìn tới cái dở của mình, đừng có nhìn cái dở người khác. Đừng nhìn tới cái sở đoạn người khác, nhìn cái sở trường, sở đoạn của mình thôi. Đó mới gọi là tu hành. Chỉ mấy người mà cứ đi ra nói là tôi là giỏi, tôi là người ta là dở, người ta là hư xấu nữa. Nhưng người đó không phải là người tu hành. Đó phải biết hổ thẹn. Thì chúng ta, những người ta bỏ tâm huyết ra dạy chúng ta, không phải để chúng ta làm những cái chuyện như vậy. Những cái chuyện nó thiếu cái đạo đức. Quý vị chỉ nhìn thấy lỗi mình thôi, đừng nhìn lỗi người ta, kệ người ta. Người ta có mặt ở chùa này là tại vì người ta làm lầm lỗi, là tại vì họ giúp quý vị nhìn tới cái phiền não của mình. Khi người ta sai lầm, mình không nên bị phiền não mới gọi là tu. Nhiều người 8 năm vừa qua, rất nhiều người đã bị lọt đài và bỏ đi. Người đó người xuất gia cũng có, người tại gia cũng có. Người tới chưa đầy 3 tháng đã phải bỏ đi rồi. Những người 3 tháng thầy bỏ đi. Có một người sư cô tới đây để ăn cắp pháp của thầy. Thầy cho 3 năm để có thể ăn cắp được cái gì. Thầy coi thử, cái người muốn phát tâm ăn cắp pháp đó, trộm pháp đó, tới ăn cắp được bao nhiêu. Không được cái gì hết. Cái chuyện của họ và chuyện của mình. Nhiều người bỏ chùa mình đi, chê thầy, trách thầy. Cái người mà bị không qua nổi cái thử thách của thầy, đương nhiên nổi giận là chuyện thông cảm. Chúng ta tu thôi. Cái chùa chúng ta nhỏ nhỏ, tu với nhau. Thôi cho thầy cái vị nghe cái bí mật nhỏ nhỏ như vậy. Đệ tử của thầy đó, cái im lặng nó tu hành đó, thì công phu họ là cao hơn những cái vị người Tàu, người Việt Nam mà đang phỉ báng thầy đã từ 18 năm, 20 năm này rồi. Người nào đang thắng? Hả? Cái vị đang thắng. Người ta làm gì kệ người ta. Quan trọng cái vị tu thì cái vị được kết quả. Kệ người ta làm gì kệ người ta. Thấy họ tội nghiệp. Tu mấy chục năm trời dưới một cái vị đại sư mà vẫn chưa hiểu được cái gì hết. Nghèo nàn dễ sợ. Còn những người còn lại trong chùa mà sắp phải đối phó những cái thử thách khó khăn, chỉ lo tu thôi, trồng cái phước. Ok, không phải chỉ là phước không. Nếu quý vị muốn đi thiệt xa, quý vị phải trồng đại phước. Từ từ quý vị sẽ hiểu là sao. Mỗi lần mà thầy được truyền một cái đại pháp đó, tại vì thầy tạo đại công đức, có phước mới được. Cái pháp chúng ta tu là pháp đạo đức. Đạo đức là gì? Mình chịu thiệt thôi. Nhưng không có tham cái danh, không tham cái lợi. Đạo đức là vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Nên bởi ông thầy già càng ngày càng lẩm cẩm. Tính nói có 5 phút, cuối cùng nói 15 phút về cái chuyện này. Thầy đã yêu cầu đệ tử của thầy gạt bỏ cái link qua cái website đó. Tại vì có tốt cũng có xấu. Thầy biết có tốt cũng có xấu ở trong. Nhưng đều thầy không muốn cho giới thiệu quý vị qua bên kia nữa. Tại vì không muốn tạo sự hoang mang trong tâm thần quý vị. Ok. Chuyện mới nữa. Vừa rồi ngày ngày kia được cúng cái tượng A Di Đà mới, người kia phát tâm tới cúng dường cái tượng như vậy, được tượng Phật, được Phật Bồ Tát, thầy rất là mừng. Tháng này chùa chúng ta được nhận hai cái tượng mới, tượng Bồ Tát với tượng Phật. Cái đó nó ô tu này được ba cái tượng luôn. À, tháng này có ba tượng. Tháng này cũng có tượng ngài Bồ Đề Đạt Ma luôn nữa. Những cái tượng đẹp với sự thành ra sung sướng được Phật tượng tượng từng Phật về chùa, có gì quý hơn nữa. Có gì khác nữa? Bông sen. Rồi ngày thứ sáu luôn nữa. Ông kia mà ông lái cái xe qua chùa này đã mười mấy năm trời rồi, bỗng nhiên ngày thứ sáu vừa rồi ông quyết định ông ngừng lại, ông ngừng dừng chân lại, ông vào ông nói tôi muốn cúng mấy cái đồ sứ cho chùa. Ông cúng mấy cái hoa sen ngoài kia đẹp không, cúng mấy cái đồ sứ này rất đắt. Cái sứ đó, hai cái bình sứ đó là đắt tiền lắm. Thành cái đó là bài thơ của ngài Tô Đông Pha, là một cái vị thi sĩ ở bên người Hoa rất là nổi tiếng. Ngài đó chuyên môn luyện thiền đó, rất là tuyệt vời. Rồi có tặng một cái bức tranh ở đây này, chưa vị thấy, chia sẻ cùng quý vị để trước khi chúng tôi giấu. Ok, có một cái đồ uống rượu nữa, uống trà nữa, không phải rượu, xin lỗi, cái thoái miệng, cái miệng vậy nó bậy. Có một cái sách hoa mai màu vàng là người Việt Nam thích màu vàng. Ông này ông bán được tiệm ông là 2,000 đồng, thiệt ra ông có sale là 1,000 thôi, 999 đồng, để ông cúng cho chùa. Tiền của thầy có là in kinh kinh với thưởng tượng vậy, chứ có thầy đâu có tiền mua mấy cái này cho mấy cái biển. Năm sau mà có Vesak birthday, thầy báo cáo trước cho quý vị nghe, quảng cáo cho quý vị nghe, đội đệ tử của thầy sẽ biểu diễn cho quý vị một cái chung. Trước giờ năm nào mình cũng để cái tượng trong một cái bình nước bằng nhựa. Dạ. Mình bỏ cái tượng Phật trong một cái bình nước bằng nhựa chứ gì, cái thau nước bằng nhựa. Dạ. Có bây giờ có được ông kia ông cúng đó, ông cúng một cái bình, cái chậu bằng sành mà làm bằng rồng. Có một cái cách phương pháp mà dùng tay mà xoa nó thành nó phát cái âm thanh bước đụng nước nó vơi, rồi mưa nó rơi xuống để rồng nó tới, nó thổi nó cho nước cho Phật. Đệ tử thầy không biết làm thôi. Lần này rất là thích thú là cái chầu xanh này đó, cái vị thoa nó mưa nó bay, mưa nó bỗng nhiên mưa nó rất đông tôm tôm tôm. Đệ tử thầy có một đường mình 6 tháng trời để mà tập. Ok. Mấy người tới chùa nghe thầy giảng pháp ngủ gà ngủ gật, thành phải có những cái trò mới để quý vị vui vẻ. Có ý kiến thắc mắc gì không? Chúng ta hơi trễ một tí nên cúng nhỏ rồi đi dùng trước.